Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những lời dối gạt liên quan đến hôn nhân mà ma quỷ thường gieo vào tâm trí người phụ nữ. Dựa vào quyển sách tựa đề Lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ của tác giả Nancy Lee DeMoss. Ma quỷ luôn luôn tìm cách phá đổ hôn nhân là điều tốt đẹp Đức Chúa Trời ban cho con người. Nhưng chân lý của lời Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn thấy mưu mô của ma quỷ và không bị lừa dối nữa. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ lời tâm tình của một chị em nọ, không đồng ý với những người nói rằng phụ nữ không đi làm nhưng chỉ ở nhà lo việc nội trợ là bị áp chế và ngược đãi. Cô này nói, mẹ tôi là một phụ nữ có tài năng, nhưng bà đã bỏ qua cơ hội làm ca sĩ để hỗ trợ chồng và sống cho gia đình. Trong khi người ta kêu gọi phụ nữ ra ngoài đi làm để có chỗ đứng trong xã hội, để được chấp nhận, để đời sống có ý nghĩa, thì mẹ tôi chọn vai trò người nội trợ, sẵn sàng thay đổi để thích ứng với tâm tình và tiếng gọi của Chúa cho chồng mình. Thay vì mong được chồng quan tâm phục vụ, mẹ tôi chọn đời sống quan tâm đến chồng và phục vụ chồng. Điều đáng nói là vai trò đó của mẹ tôi không phải là điều cha tôi đòi hỏi, cũng không là điều mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đó là điều bà vui chọn. Mẹ tôi trân quý chồng và muốn được làm người bạn đường nâng đỡ chồng suốt cả cuộc đời. Mẹ tôi vui vẻ, hăng hái quán xuyến việc nhà để cha tôi được thảnh thơi vâng theo tiếng Chúa gọi cho cuộc đời ông. Nhiều phụ nữ ngày nay sẽ nói, đời sống mẹ tôi như thế là đời sống bị áp chế. Nhưng không, mẹ tôi được cha tôi yêu quý. Ông xem mẹ tôi là người bạn đời quý giá mà Chúa đã đem đến bên cạnh ông. Và ông rất vui thấy mẹ tôi tận dụng mọi ân tứ và khả năng Chúa ban trong vai trò cao quý của người vợ, người mẹ. Chân lý chúng ta cần biết là chúng ta giống Chúa Giê-xu hơn cả khi chúng ta phục vụ Chúa và tha nhân. Tiếng gọi cao cả nhất là tiếng gọi để phục vụ, để làm người đầy tớ. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, khi nhìn vào người nữ tài đức trong sách Châm Ngôn chương 31, điều bà cảm động nhất là người nữ này không chút ích kỷ. Bà hoàn toàn không nghĩ đến thân mình. Bà không tìm sự thỏa nguyện cho riêng mình. Bà cũng không tìm kiếm để được thăng tiến trong ngành nghề của mình. Bà không cần có trương mục riêng trong ngân hàng, không cần địa vị, tên tuổi, không cần người ngoài biết về những thành đạt riêng của bà. Người phụ nữ tài đức hầu như không quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình. Trái lại, bà chú tâm vào việc làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu thiết thực cho chồng con và cho người chung quanh. mới đọc phần đầu phân đoạn mô tả người nữ tài đức, có người sẽ nghĩ rằng những người nội trợ thật là bị áp chế, cực khổ. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp về người vợ này. Thưa quý vị, để biết Thánh Kinh mô tả như thế nào về người nữ tài đức, chúng tôi xin trích đọc Châm Ngôn chương 31 từ câu 10 đến câu 31 như sau. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Thưa quý thính giả, nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh mô tả, chúng ta thấy người nội trợ này có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, bà ăn mặc rất đẹp. Kinh Thánh ghi, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn, màu đỏ điều. Điều thứ hai là bà và gia đình có đầy đủ vật thực cho chính mình và cũng có dư để chia sẻ với người khác. Câu 15 và câu 20 ghi như vậy. Nàng phát vật thực cho người nhà mình. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Đặc điểm thứ ba của người nội trợ này là đời sống bà rất thứ tự, hẳn hoi, vững vàng về mặt tình cảm và không lo sợ gì về ngày mai. Kinh Thánh ghi, nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ rậm. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Đặc điểm thứ tư là chồng nàng rất hãnh diện về nàng. Ông chung thủy với nàng, nhận biết rằng vợ ông là người đàn bà rất quý và hiếm có. Ông nói lên điều ông suy nghĩ cho vợ biết. Ông tin cậy vợ, không tiếc lời khen và ca ngợi vợ với mọi người. Kinh Thánh ghi, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Đặc điểm thứ năm là con cái của người vợ tài đức rất kính trọng và cũng ca ngợi mẹ mình. Kinh Thánh ghi, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Tất cả những chi tiết này cho thấy người nội trợ không bị áp chế và không buồn khổ chút nào. Thật ra, không chị em phụ nữ nào lại không vui mừng nếu đời sống mình có những kết quả tốt đẹp như người nữ tài đức này. Nhờ lý do gì hay nhờ đâu mà người nữ tài đức được hưởng những điều tốt đẹp đó? Dĩ nhiên là không phải nhờ những lời cằn nhằn, buộc chồng phải xăng tay áo lên giúp mình trong công việc nhà. Thật ra các ông giúp vợ làm việc nhà là điều tốt, chứ không có gì là sai hay là xấu. Nhưng vì người nội trợ này đã đặt đúng thứ tự ưu tiên trong đời bà, đó là bà chăm sóc nhu cầu của người trong gia đình. Dĩ nhiên là bà chăm sóc mối quan hệ giữa bà với Chúa trước hết. Có một chị em nọ chia sẻ kinh nghiệm như sau. Chị em đó nói, mấy năm trước đây, tôi được Chúa giải thoát khỏi một lời dối gạt lớn của ma quỷ. Đó là tôi luôn luôn nghĩ rằng chồng tôi phải phục vụ tôi, phải giúp đỡ tôi trong công việc nhà và giúp tôi chăm sóc con cái. Khi chồng tôi không giúp hay không làm đúng như tôi muốn là tôi buồn phiền và bực bội lắm. Không những thế, khi phải dọn dẹp những gì chồng tôi bày bừa ra hay phải làm gì để hầu hạ, phục vụ anh là tôi không vui chút nào. Tôi vẫn biết là bà Eva đã được Chúa tạo dựng để giúp đỡ chồng là Adam. Tuy biết như thế nhưng tôi không áp dụng cho chính mình. Cho đến một ngày kia, Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí tôi và chỉ cho tôi thấy rằng tôi phải áp dụng nguyên tắc của lời Chúa cho chính mình. Chúa chỉ cho tôi thấy là tôi đã không chấp nhận và không thực hành đúng vai trò làm người giúp đỡ đối với chồng tôi. Từ đó tôi thay đổi hẳn. Tôi vui vẻ dọn dẹp những gì chồng tôi bày ra. Khi làm như thế, dù mệt, tôi tự nhủ là mình đang giúp chồng. Tôi cũng biết ơn anh nhiều hơn về những điều anh làm để giúp tôi. Thật ra, anh giúp tôi rất nhiều. Và bây giờ, thay vì trông mong chồng làm việc này, việc kia để giúp mình, tôi cố gắng tìm những điều tôi có thể làm để giúp anh trong những công việc bận rộn của anh. Chẳng hạn như tôi cố gắng để anh không phải làm việc nhà quá nhiều. Tôi lo cho con để anh không bị con cái quấy rầy trong khi anh cần thì giờ yên tĩnh để lo công việc của mình, vân vân. Sự thay đổi của tôi đã đem lại hạnh phúc cho hôn nhân của chúng tôi rất nhiều. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến đời sống hôn nhân. Bài học hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác về hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.